mà Cúc Kính Thông U nói về nhân vật Điền Cưu là học trò của Mặc Tử. Thì Điền Cưu trong lòng khi nào cũng muốn cầu kiến Tần Huệ Vương để mà nói cho vua Tần nghe về những cái chủ trương của học phái Mặc gia. Nhưng mà ông ta kiên nhẫn chờ đợi ở nước Tần suốt cả 3 năm trường, nhưng mà thủy chung không có cơ hội để mà gặp mặt Tần Vương. Và sau đó thì ông ta được tiến cử với lại vua Sở Uy Vương, cho nên nhờ vậy đó mà Điền Cưu mới bỏ Tần mà sang Sở. Vua Sở khi mà nghe Điền Cưu nói về các chủ trương của học phái Mặc gia rồi thì rất là thích thú, ban cho ông ta cái phù tiết và còn phái ông ta làm sứ sang nước Tần. Thì bây giờ Điền Cưu giữ cái phù tiết này qua nước Tần, dùng cái thân phận làm sứ giả của nước Sở để mà cầu kiến Tần Huệ Vương và được Tần Huệ Vương tiếp kiến. Rồi thì khi mà hai bên nói chuyện với nhau á, thì Tần Huệ Vương nó rất là cao hứng, dùng tất cả mọi cái lễ nghi để mà tiếp kiến ông này. Ông này thì trao tặng cho Tần Huệ Vương cái phù tiết. Thì sau khi rời nước Tần trở về Sở thì Điền Cưu mới thở dài mà nói rằng là, nói với những người tùy tùng đó là: tôi hồi xưa đã từng ở tại nước Tần 3 năm trời để chờ đợi, bao nhiêu fan cầu để gặp vua Tần, nhưng mà thủy chung không gặp được Tần Vương. Ai dè đâu khi tôi qua nước Sở, đó lại là chính cái con đường để mà tôi đến với lại Tần Vương, đến được với Tần Vương. Thì câu chuyện được kết luận với lại một cái ý nói rằng là, cho nên đối với lại một sự vật nào đó, có khi mình nghĩ rằng là mình gần nó nhưng mà kỳ thật là mình xa nó vời vợi, nhưng mà có khi thì ngược lại, mình xa nó vời vợi như vậy đó nhưng mà mình lại rất ư là gần gũi. Cho nên người mà có những cái hành vi đạo đức á, thì không có giống như rằng là cứ đi một lèo thẳng như là men theo một sợi dây vậy, và trung ư sẽ đạt được mục tiêu. Thì đối với lại cái sự giải thích của Tịnh Nghiêm thì cũng khả dĩ. Thì đúng như vậy, thì đạo Phật nói nhân duyên, cho nên cũng có nhiều người mà có khi quyết định ghê lắm, đòi xuất gia đầu Phật, nhưng mà khi xuất gia đầu Phật rồi đó thì sao lại làm oan gia của đạo Phật, cũng lại còn càng xa lìa Phật pháp, xa lìa Phật và pháp đó. Và có nhiều người thì lại do vì rằng là không có xuất gia được mà làm thân cư sĩ, thì lại thân cận Phật pháp hơn, lại siêng học Phật hơn, lại siêng lễ Phật hơn, lại chăm chỉ tụng kinh lễ bái cúng dường tam bảo này kia hơn. Mà lại có nhiều người thì ngược lại, thì lại xuất gia được nhưng mà lại xa lìa Phật pháp vô cùng, mất cái nhân duyên đối với Phật pháp, đời sau lại trở thành trâu ngựa, thành ra cái nhân duyên đi xa mới lại Phật pháp hơn nhiều. Thế mà có nhiều người thì lại đời nay cũng có thuận, nghĩ rằng là mình cũng thuận, nhưng mà nó lại có những cái nhân duyên tốt đẹp hơn cho mình, phúc báo hơn cho mình ở trong một cái đời sau. Thành ra không biết được trên cái vấn đề như vậy. Thành ra đối với lại cái sự vật thì không phải rằng là cái mà gần bằng cái hiện tượng đó, bằng cái tướng đó, mà là quan trọng đâu, mà cái gần đó là bằng cái tính. Cho nên sư phụ cũng có nói đến cái vấn đề là ngay ở Ấn Độ mà bằng là Phật Tích Tứ Đồng Tâm cũng vậy đó mà. Anh sư đâu có phải nói rằng là nếu người ta hiểu lầm lời của Đức Phật dạy á, trước khi Đức Phật niết bàn á, thì Đức Phật cũng có dạy là sau khi Như Lai mà nhập diệt sau này á, có bốn cái địa điểm Đó. Thế mà hễ mà người nào mà đến đó được lễ bái đó, cúng dường thì kể như rằng là thấy được Như Lai. Thế Đức Phật nói như thế thì mọi người cũng sẽ nghĩ như thế, cũng chiếu theo cái cú đó. Rồi thì cũng có thể chịu khó lặn lội đến đó để mà được cái phúc báo. Thế nhưng thì ở đây thì một số có đi hành hương theo sư phụ thì suốt cả bốn cái tứ đồng tâm đó mà sư phụ giảng, sư phụ đều nhấn mạnh đến cái vấn đề nói trên, là vấn đề phải nhớ cái chữ đến của Đức Phật. Đức Phật đâu có duy vật chủ nghĩa, mà Đức Phật bảo đến là đến cái đất đó. Nhớ là Đức Phật bảo là đến chỗ Đức Phật thành đạo, đến chỗ Đức Phật niết bàn, đến chỗ Đức Phật chuyển pháp luân, đến chỗ Đức Phật đản sinh. Mình đến cái chỗ đó. Đức Phật đến được cái chỗ Đức Phật thuyết pháp là đến được cái chỗ rằng là hiểu được rằng là Đức Phật thuyết pháp vì lý do gì, và những pháp Đức Phật thuyết pháp là pháp gì. Ví dụ như vậy, đến được cái chỗ mà Đức Phật niết bàn là đến được cái chỗ mà bất động của Đức Phật. Đến mấy cái chỗ đó mới công đức. Đức Phật đâu có duy vật chủ nghĩa, mà rằng là đến cái đất đó, đến cái vùng đó. Còn nếu nói đến cái vùng đó, đến cái đất đó được đó, là thấy Như Lai, thì xin thưa vậy thì Như Lai nói sai sao? Là bởi vì cả đống mấy anh cà ri ở đó có anh nào nó tin Phật đâu, nó đâu có tin đâu. Nó ở ngay đó đó chứ không phải bảo nó đến đó. Nó đến từ hồi mà mẹ nó còn cưu mang, còn cưu mang nó ở trong bụng đó. Nó đến từ hồi đó, nó đến từ hồi nó còn là cái chủng tử đó. Nó ở cho đến chết. Rồi không lẽ cái đám đó nó thành Phật hết à? Hà huống là mình đến trong giây lát. Còn cái đám kia nó sống ở đó, nó ở đó đó. Thành ra đương nhiên lẽ là những cái yếu tố đó nếu mình vặn đó, mình bẻ, vậy thì hóa ra là Như Lai nói không đúng. Thành ra ai mà đến được những cái chỗ đó đó, kẻ mà đến được chỗ niết bàn của Đức Phật, nó là kẻ mà hiểu được cái pháp niết bàn. Kẻ mà đến được cái chỗ mà Đức Phật chuyển pháp luân là kẻ biết chuyển pháp luân. Kẻ mà đến được chỗ Đức Phật đản sinh là kẻ mà khéo biết thị hiện ở nơi đời. Kẻ mà đến được chỗ mà Đức Phật thành đạo là kẻ mà biết phương pháp để mà đắc đạo. Đó là đến những chỗ đó. Còn là cứ hiểu theo cú, thành ra cứ cho như vậy xong rồi. Thành thử đến mà không đến, thành ra đến về vẫn phàm phu, vẫn tham lam, vẫn mưu tính, vẫn tính toán lời lỗ thua thiệt ở trong. Mà không đến mà đến là tổ sư. Tổ sư không có đến Buddhaya, nhưng mà tổ sư đến được cái chỗ mà Đức Phật thị hiện. Tổ sư đến được chỗ mà Đức Phật chuyển pháp luân. Thành ra bây giờ mình nói như Ngài Đồng Sơn với Ngài Triệu Châu là những người mà đến được chỗ Đức Phật chuyển pháp luân. Còn mình đây là mà là sách hành lý ngồi đến độ mà nghĩa là ê ẩm hết cả người để mà vượt cái con đường mà Ấn Độ nó bày cho mình biết rằng là con đường đến chỗ thành đạo là khó khăn và gian khổ cỡ nào đó. Để mà đến chỗ Buddhaya nó con đường nó xấu như thế nào và đi mệt mỏi thế nào để mà đến được cái chỗ thành đạo. Nhưng mà đến rồi thì về rồi cũng vẫn như là chưa đến, vậy cũng phàm phu đặc, vẫn tham lam, vẫn vô minh, vẫn y chang như vậy thôi. Thành ra đến mà không đến. Còn tổ sư không đến mà đến. Ngài Triều Châu chưa từng bao giờ đến đó. Nhưng mà Triều Châu đến được cái chỗ Đức Phật chuyển pháp luân. Mấy vị tổ sư đã đến được cái chỗ mà Đức Phật niết bàn, đến được cái chỗ mà Đức Phật đản sinh. Thành ra khéo thị hiện đủ cách phương cách để mà ứng vật lợi cơ chung bất tận, nó đều được như vậy hết. Hãy đến từ niết bàn cho nên biết rằng là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Thành ra mới bình đẳng được với lại tất cả các pháp để bất động. Thành ra đó là đến. Thành ra không đến mà đến. Còn đằng đây là đến mà không có đến. Nói thiên hạ nó bị duy vật, Cho nên có nhiều người còn đi nhặt cả những cái đất đó. Mà có đôi khi sư phụ phì cười là mình bảo cái đất đó trải qua mấy bao nhiêu, hai mươi mấy thế kỷ thế hệ mà. Nói xin lỗi đấy. Đó. Cái bây giờ nó thay đổi hết rồi, nó toàn là cứt bò không à. Phải nói thẳng một câu như vậy. Còn xung quanh ngoài đạo không à. Thành ra sự tức lý, thành ra khi mình đến được cái sự đó mà mình triệt mộ được cái lý đó thì mới là đến. Còn nếu mình đến mà sự thôi đó, mà mình chỉ chấp sự thôi mà chẳng có một mảnh may gì lý hết đó, mà lý vẫn mê á, là mê chứ không phải rằng là không phải là ngộ. Thành ra tức sự tức lý, khi đến được cái chỗ đó là sự, phải hiểu được cái lý, mà lý, mà lý thành đạo của Đức Phật là cái gì, thì cái sự đó mới viên mãn. Không hiểu, anh không hiểu gì hết. Thành ra nếu nói rằng là cứ mà chỉ nghĩ như vậy thì hóa ra là mấy cái ngài kia là vô phúc, là phúc chưa đủ mà đòi làm tổ sư. Bởi vì mấy ngài kia đâu có đến nữa được. Nhưng mà dĩ nhiên mấy ngài nó phúc vẫn hơn mình xa lắc xa lờ. Tại mấy ngài nó đến được. Cái chữ đến của Đức Phật. Nhưng mà phàm phu hiểu theo phàm phu, chư tổ hiểu theo Phật. Thành ra chư tổ không đi mà vẫn đến, chư tổ bất động mà vẫn thị hiện, đấy, chư tổ thị hiện mà vẫn bất động, nó vẫn niết bàn, đấy, chư tổ vẫn chuyển pháp luân được. Thành cái ý nghĩa nó nằm ở cái chỗ như vậy đó, chứ không phải là nó nằm ở trên cái vấn đề là cái không gian với lại cái khoảng không gian trời đất thiên địa nói trên. Mà Đức Phật là dĩ nhiên là bởi cái lý lẽ là ngài ứng xử thì ngài phải nhìn một cái chỗ nào đó mà ngài cảm thấy rằng là cần thiết dưới cái trí tuệ của ngài để hóa độ chúng sinh, ngài thì hiện thôi. Chứ nhưng mà không phải rằng là địa lý hay là cái gì đó mà bắt buộc ngài phải thì hiện nó. Mà nếu mà mình nhìn theo khía cạnh của Đại Thừa Phật Pháp thật thì Đức Phật thì hiện cùng hết, không phải một chỗ. Thành ra nếu nói thánh tích thì chỗ nào không phải thánh tích, chỉ dụ vậy. Thế là ngài chỉ tích nói chỗ nào chỉ thử, chỗ nào mà Thích Ca Mâu Ni chưa xả thân cho chúng sinh ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Thành ra khi mình đến thánh tích, đến Phật tích, đến thánh tích, đến sự phải ngộ lý thì nó viên mãn. Còn nếu mà chỉ chấp sự không thôi, nó mà lý vẫn mê, lý vẫn mê muội thì uổng công, hơi hơi uổng công. Và khi mà đến được cái nơi đó thì hiểu được cái lý, thì tức lý tức sự, sự lý viên viên dung á, thì nó mới là viên mãn, nó mới là sự viên dung thiệt. Nên khi đến được mấy cái chỗ như vậy, người ta phải như thế. Còn đằng đây tiên hạ không có hiểu. Thành ra nó chỉ có cô và liều mạng nó đến thôi, để mà nó cho rằng là cứ lì như vậy, đến như vậy thôi là có cái phước báo đủ à. Nhưng mà thực tính phải, mình cứ nhìn xem mấy Ấn Độ ở ngoài phước gì không. Ấn Độ nó vẫn ở dưới đó nó cũng vẫn bịp như thường à. Nó thiếu điều nó mặc đồ mấy ông thầy tu là nó ngồi ở chỗ mà tu Sinaga, mà nó đâu có giác ngộ đâu. Ngồi chuyện tiếp đi.